kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, nói dối là điều thường gặp ở mọi đứa trẻ. Khi cha mẹ không tỉnh táo có thể khiến cho trẻ trở thành người chuyên nói dối khi lớn lên. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách nhận dạng những chiêu nói dối của trẻ. Đầu tiên đó chính là con không biết. Thông thường trẻ sẽ dùng câu nói này: khi biết nói ra sự thật sẽ không có lợi gì cho bản thân, vì vậy con sẽ không nói, dù có thể trẻ biết rõ sự thật về một vấn đề nào đó. Thứ hai đó chính là con đã làm xong bài tập về nhà. Nếu có một chương trình hay hấp dẫn con yêu thích trên TV hay là hẹn với bạn bè, trẻ có thể bịa ra đã hoàn thành bài tập về nhà. Nếu bố mẹ chủ quan không kiểm tra kỹ, con sẽ bỏ dở việc học để xem TV hoặc là gặp bạn bè trong khi bài tập vẫn chưa hoàn thành. Thứ ba đó chính là con không làm điều đó. Đây là câu trả lời mang tính phản xạ của con mà bố mẹ đôi khi không để ý kỹ, có thể bị đánh lừa. Thậm chí là ngay cả khi mà chúng ta biết ai gây ra sự việc, trẻ vẫn có thể nói dối để che giấu lỗi của bản thân. Thứ tư đó chính là anh trai, em gái hoặc là một người bạn đã làm điều đó. Câu chuyện che giấu lỗi của mình không chỉ kết thúc với câu nói con không làm điều đó, con của chúng ta có thể đổ lỗi sang cho anh chị em hoặc là một người bạn nào đó là cách dễ dàng và chắc chắn trẻ sẽ làm như thế. Thứ năm đó chính là con cảm thấy mệt khi mà trẻ không muốn đi học hay là muốn ở nhà xem TV hoặc là làm một điều gì đó mà bản thân thích. Trẻ sẽ đưa ra câu nói dối này, cho nên cha mẹ hãy xem xét có đúng là trẻ mệt hay không, bởi vì không phải lúc nào trẻ kêu mệt cũng là do lười. Thứ sáu đó chính là con sẽ nghe bố mẹ. Lời nói dối này được trẻ đưa ra bởi vì con muốn thoát khỏi áp lực từ những lời cảnh cáo mà cha mẹ vừa đưa ra. Đây như là lời nói cho bố mẹ yên tâm, nhưng thực tế là không phải vậy. Và cuối cùng đó chính là bạn nào đó cũng được phép làm. Khi cha mẹ nói không được làm gì đó, con có thể đưa ra những lời nói dối này. Trẻ tự vẽ ra một người bạn nào đó cũng được làm để hy vọng bố mẹ thay đổi quyết định và cho phép trẻ được làm điều đó. Kính thưa quý vị, cách tốt nhất để con của chúng ta không nói dối là khuyến khích sự trung thực ở trẻ. Chúng ta nên dạy và làm gương, thảo luận cùng con về những tầm quan trọng của sự trung thực. Vì trẻ sẽ học theo những gì mà chúng nhìn thấy, nên cha mẹ phải là tấm gương về sự trung thực để con có thể học tập và noi theo. Bên cạnh đó, phụ huynh nên tìm ra nguyên nhân vì sao con nói dối để có những cách thức và giải pháp uốn nắn kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Hân Hạnh được trình bày cùng quý vị Tuổi Trẻ và Cuộc Đời. Thưa quý vị, nền văn minh của thế giới hôm nay đã đem lại sự trẻ trung quá ở trong đời sống của nhân loại. Chúng ta nhìn thấy nào là nhà cửa kiểu cách tân thời, xe cộ đẹp với kiểu cách mới, máy móc kỹ thuật tối tân nhanh nhẹ, và ngay cả cái sự trang sức cho con người cũng làm cho con người trẻ trung. Có những người phải đến viện thẩm mỹ để có thể sửa sắc đẹp, có thể làm mất đi những cái vết nhăn, hầu cho trên gương mặt không còn có những cái vết nhăn, để trẻ trung quá gương mặt của mình mặc dầu tuổi tác đã cao. Có những người tóc bạc hết cả đầu, thế mà ngày nay đã có những thuốc nhuộm tóc làm cho mái tóc còn đang còn xanh. Nhìn lên mái tóc thấy vẫn còn trẻ mặc dầu tuổi tác đã nhiều. Nếu chúng ta có dịp đi đến Trung Quốc để mà viếng thăm thì là chúng ta lấy một cái nhìn, chúng ta cũng thấy một cái xã hội trẻ trung hóa. Bởi vì tất cả cơ sở, nào là công sở, nào là tư sở nhỏ lớn, những nhân viên làm việc đều là những lứa tuổi rất là trẻ trung. Và một điều hiển nhiên không ai có thể chối cãi được, tuổi trẻ là một lứa tuổi rất thích hợp và dễ thích ứng cho cái nền văn minh hiện tại. Nhưng làm sao giới trẻ để có thể thích ứng được, hầu cho cuộc đời được thành công ở trong đường sự nghiệp của mình? Tôi xin nêu lên hai vấn đề rất là quan trọng cho tuổi trẻ và cuộc đời để được thành công. Cái thứ nhất là tuổi trẻ phải có kinh nghiệm. Mặc dầu bạn có bằng cấp cao cỡ nào đi nữa, mà nếu bạn không có cái kinh nghiệm, cái từng trải ở trong cái ngành nghề của mình đã học, thì khó mà có thể chen chân vào ở trong cái thế giới văn minh ngày hôm nay để được thành công. Tục ngữ của người Pháp có câu: luật sư trẻ thì gia tài tiêu, bác sĩ trẻ nghĩa trang nhiều. Câu tục ngữ này nó bao hàm cái ý nghĩa luật sư trẻ thì họ sẽ có thể bị sạt nghiệp ở trong ngành nghề của mình, còn bác sĩ mà trẻ có nghĩa là sẽ tạo nên có nhiều người chết. Không phải luật sư trẻ nào hay là bác sĩ trẻ nào cũng thất bại như vậy. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng luật sư trẻ hay bác sĩ trẻ, hoặc là bất kỳ một cái ngành nghề nào của tuổi trẻ mà không có kinh nghiệm thì khó có thể đi đến sự thành công. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng các luật sư, các bác sĩ, các ngành nghề khi tốt nghiệp rồi họ phải được thực tập vài ba năm để lấy kinh nghiệm, rồi họ mới có thể ra đời, và như vậy họ mới có thể được thành công ở trong cuộc đời của mình. B. Franklin đã nói kinh nghiệm là một trường học nghiêm khắc. Vâng, thưa quý vị, dầu quý vị ở trong tuổi trẻ mà có thành đạt trong bất cứ bằng cấp nghề nghiệp nào, quý vị vẫn còn phải học kinh nghiệm. Học kinh nghiệm với sách vở, học kinh nghiệm với những người đi trước, học kinh nghiệm của cái sự tiến bộ nền văn minh hiện tại để có thể áp dụng vào ngành nghề của mình. Có như vậy thì mới có thể được thành công ở trong cuộc đời của người trẻ tuổi. Có một gia đình ở Việt Nam, người cha được cha truyền con nối làm nghề thầy thuốc. Bất cứ bệnh nhân nào đến với ông xem toa, ông hỏi han về gia cảnh, về tâm lý, và ông cho thuốc cho bệnh nhân. Và bệnh nhân nào cũng được may mắn đến với ông, không sớm thì chay, đều được bình phục cả. Cho nên dân làng rất là yêu mến, dân làng rất là quý trọng ông thầy thuốc ở trong làng. Người thầy thuốc này có một người con trai, và người con trai thấy cái ngành nghề của người cha được thành công, cho nên anh ta mới học tất cả các sách vở thuộc về nghề thầy thuốc này. Anh học rất là thông minh, anh học rất là nhanh và rất là cần cù. Và người cha rất lấy làm hãnh diện về đứa con của mình. Bất cứ ông hỏi vấn đề gì, người con không cần phải suy nghĩ, bởi vì anh ta đã học thuộc nằm lòng, anh ta đều trả lời được ngay, hay giải thích được ngay, hay hoặc đáp ứng được ngay cái nhu cầu của cha mình. Rồi không bao lâu người cha bị bệnh và ông cũng qua đời. Sau khi ông qua đời, người con trai đã học sách vở trong ngành thầy thuốc, đương nhiên là có đủ cái tư cách để có thể kế nghiệp cha của mình. Anh ta xem mạch của bệnh nhân và ra ta thuốc để cho bệnh nhân đem về uống. Nhưng điều lấy làm lạ là bệnh nhân không được thuyên giảm, rồi người này truyền đến người khác cái tiệm thuốc văn phòng bắt mạch của người con của người thầy thuốc trẻ này càng ngày càng vắng bóng, không ai đến để mà xem mạch mà hút thuốc cả. Người thầy thuốc tuổi trẻ rất là buồn, rất là nản chí. Rồi một ngày kia anh tìm đến thăm ông chú của mình. May mắn cho anh ta là ông chú cũng ở trong ngành thầy thuốc này. Anh ta kể tất cả mọi sự đầu đuôi cho ông chú nghe. Ông chú mới nói với anh ta rằng: con ơi, con học rất thông minh, con nhớ tất cả các nguyên tắc, các thuốc men, các bệnh lý, nhưng mà không phải vì thế mà con có thể làm cho bệnh nhân thuyên giảm. Khi con bắt mạch, con phải biết được tâm lý của bệnh nhân, vừa là bệnh lý vừa là tâm lý của bệnh nhân, rồi mới có thể chế bào cái loại thuốc châm chế vào, hầu có một toa thuốc, một thang thuốc đúng với lại cái bệnh tình của bệnh nhân. Cho nên chú nói thẳng với con rằng cái hạt của con tuy thông minh, tuy rất tốt, nhưng con không có kinh nghiệm bản thân trong nghề nghiệp thì con không thể thành công được. Vâng, đúng với lời J.F. Richter đã nói, kinh nghiệm là một phương thuốc hay. Vâng, nó là một phương thuốc hay để có thể chữa trị tất cả những cái sự khó khăn, nan giải, uẩn khúc cho bệnh nhân, cho ngành nghề. Và W. James có nói kinh nghiệm giải quyết các vấn đề đã làm bối rối cho sự trí thức thuần túy. Dù là người có trí thức thuần túy đến đâu đi nữa, nhưng đối với đời, đối với ngành nghề, họ còn có những sự bối rối nếu họ không có một kinh nghiệm. Và trong những cái trường hợp đó, người có kinh nghiệm sẽ giải quyết tất cả các vấn đề đã làm bối rối cho cái sự trí thức thuần túy. Licensi còn nói thêm rằng kinh nghiệm là một ông thầy thuốc văn để chữa trị mọi sự mà tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm. Ở trong lĩnh vực đời sống tâm linh, thánh đồ Phaolô có khuyên Timôthê là một vị truyền đạo trẻ tuổi. Ông nhắn nhủ với Timôthê rằng: về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Vâng, ở đây Phaolô đã nhắn nhủ cho Timôthê biết rằng Timôthê đã học nơi mẹ của mình, đã học nơi bà nội của mình, và đó là những cái kinh nghiệm, cái từng trải mà vị truyền đạo trẻ tuổi đã có. Và thánh đồ Phaolô khuyên vị truyền đạo trẻ tuổi hãy đem cái kinh nghiệm đó ra mà áp dụng vào ở trong đời sống hầu việc Chúa và phục vụ thế nhân. Ông cũng nói thêm ở trong câu thứ 13 rằng: hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jesus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Timôthê ngoài cái học kinh nghiệm nơi mà người mẹ yêu quý của mình, nơi bà nội chiều chuộng của mình, và ông còn học cái kinh nghiệm nơi thầy của mình là thánh đồ Phaolô. Đây mới kinh nghiệm đó ra áp dụng vào ở trong ngành nghề mà nó sẽ đưa đến cái sự thành công. Cho nên hỏi các bạn tuổi trẻ, do các bạn ở mức độ kiến thức đến cao độ chừng nào đi nữa, nhưng nếu các bạn mà chưa có kinh nghiệm thì hãy học kinh nghiệm, hãy kiên nhẫn, hãy hạ mình, hãy nhún nhường mà học lấy kinh nghiệm nơi sách vở, nơi người đi trước, nơi những người mà đã có bước đường đi qua. Nhờ vậy mà các bạn sẽ được thành công. Điều thứ hai là sự tín nhiệm. Dù các bạn có trí thức, dù các bạn có kinh nghiệm, mà các bạn không có một sự tín nhiệm thì các bạn trẻ ơi, thua thiệt cho các bạn, cuộc đời của các bạn sẽ hư hỏng. Vì Joseph the Martyr có nói rằng để đối xử ở đời, người ta không cần đến những vấn đề mà chỉ cần có sự tín nhiệm. Vâng, vấn đề cần thiết lắm chứ, nhưng mà cái sự tín nhiệm nó còn cần hơn nữa. Bởi vì có tín nhiệm thì người ta mới nghe, người ta mới tin, người ta mới đến với mình, mới gần mình. Còn nếu bất tín nhiệm thì người ta sẽ lánh xa mình, thì mình sẽ trở nên lẻ loi, trở nên cô độc. Tôi nhớ có lần đọc quyển sách có môn đệ của Đức Khổng Tử hỏi Đức Khổng Tử rằng làm thế nào để có được một chánh phủ tốt. Đức Khổng Tử đáp rằng đầy đủ lương thực, đầy đủ vũ khí và được lòng tin của dân. Người môn đệ nghe như vậy, nó hỏi Đức Khổng Tử rằng nếu mà trong ba điều đó mà phải chọn để bỏ đi một điều thì thầy sẽ bỏ điều nào, giữ lại hai điều nào. Đức Khổng Tử bảo rằng nếu mà phải bỏ đi trong ba điều thì hãy bỏ đi vũ khí. Người môn đệ nghe như vậy bàn hỏi lại rằng còn lại hai điều, lương thực và lòng tin của dân. Nếu phải bỏ một cái trong hai điều này thì thầy sẽ bỏ điều nào? Đức Khổng Tử bảo rằng nếu trong hai điều này phải bỏ một điều thì hãy bỏ lương thực. Bởi vì trong chúng ta ai nấy cũng có thể trải qua một lần đói, nhưng sự tin tưởng nơi cấp lãnh đạo mà không còn nữa, không có được nữa thì là vô phương cứu chữa. Vâng, các bạn trẻ thân mến của tôi ơi, dầu các bạn đã có kinh nghiệm, dầu các bạn đã có bằng cấp cao, nhưng các bạn không có sự tín nhiệm thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào có sự thành công trong cuộc đời, nhất là có một thế đứng ở trong xã hội văn minh của thế giới ngày nay. Trên phương diện về đời sống tâm linh, Thánh đồ Phao-lô đã khuyên người trẻ tuổi trong chức vụ truyền giáo mà Thánh Kinh Tân Ước có ghi lại như sau: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nét làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Không hẳn bạn là người hầu việc Chúa, bạn là người mà có ngành nghề ở trong đời sống của mình, các bạn phải cần xây đắp cái tín nhiệm của mình đối với những người xung quanh. Ở trong lời mà Thánh Phao-lô khuyên dạy người truyền đạo trẻ tuổi, nó cũng là những cái yếu tố để dạy dỗ chung cho người tuổi trẻ ngày hôm nay. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Làm sao để người ta khỏi có khinh mình là trẻ tuổi? Lấy lời nói, nét làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch. Lời nói rất quan trọng. Không nên nói nhiều, nói vừa, nói đầy đủ, nói có lễ phép, nói có từ tốn, nói có sự phân biệt kẻ trên người dưới theo chữ lễ của người Á Đông, rất là quan trọng vô cùng. Xử thế thế nào để người ta biết rằng dầu mình nhỏ, mình trẻ, mình vẫn tôn trọng những người ngang hàng, những người lớn tuổi, những người có kinh nghiệm ở trong đời, những người đi trước, những vị thầy phải có căn bản của tình yêu thương. Tình yêu thương không hề hư mất bao giờ nếu tình yêu thương đó là tình yêu thương không bị lạm dụng. Tình yêu thương làm điều trái phép, có đức tin, đức tin đó là điều căn bản cho cái đời sống. Nếu không có đức tin thì chẳng khác gì như sống ngoài biển, đưa đi đây đi đó, và cái đời sống phải ăn ở, nói năng, hành động như thế nào cho tinh sạch, cho thánh khiết, cho hồn nhiên. Đó là những điểm rất là quan trọng. Thế vận hội vừa qua, trong cái phần mà thi chạy, có một lực sĩ tôi không nhớ tên, ông ta chạy, ông ta là chạy cách khoảng những người cùng chạy với ông ta. Anh ta là người tuổi trẻ, trong lúc đương chạy gần đến về đích, đương nhiên mọi người đều nghĩ rằng anh ta là người về đúng nhất. Nhưng thần linh có một người xông ra ngăn cản trên bước đường chạy của anh, và anh ta được những người đứng chứng kiến vào để can thiệp, và cuối cùng anh trở ra được trên đường chạy, anh tiếp tục chạy. Hai người đã chạy đến trước trong lúc anh bị ngăn cản, anh cố gắng chạy và anh được về hạng ba. Ngoài cái giải thưởng hạng ba của anh, thì anh còn được một giải thưởng danh dự cao quý nhất mà ban tổ chức Thế vận hội đã thưởng cho anh. Tôi nghĩ cái lý do mà anh được thưởng danh dự là khi bị người ta ngăn cản như vậy, anh không đả kích với người ta, anh cũng không vịn vào cái lý do đó mà để làm reo với ban tổ chức, nhưng anh bình tĩnh trở ra đường chạy đua để tiếp tục chạy. Anh vẫn có một tinh thần dự thi hồn nhiên và anh đã được cái giải thưởng danh dự cao quý đó. Hỡi các bạn tuổi trẻ, có thể các bạn sẽ không được cái phần thưởng danh dự cao quý nhất như anh lực sĩ trẻ tuổi của Thế vận hội này, nhưng điều quan trọng là cái cách xử thế của các bạn ấy sẽ giúp cho các bạn có sự tín nhiệm của những người ở xung quanh, và như vậy các bạn đem cái kinh nghiệm mình ra, cái trí thức mình ra để phục vụ xã hội có ích, và cuộc đời của các bạn trẻ được thành công. Cầu Chúa ban ơn thêm sức cho các bạn trẻ tuổi để các bạn xây dựng cuộc đời được thành công qua kiến thức của mình, qua kinh nghiệm của mình và qua cái sự tín nhiệm của mình đối với mọi người.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.